đang bàn về kinh A Di Đà. Thì Đăng Hoàng A Di Đà đang dành cái pháp cái kinh, một cái đại kinh bên Phật giáo, mặc dù nó giảng gì nhưng nó giảng về cái pháp niệm Phật để mà đắc được vãng sanh. Nói về cách niệm Phật. Niệm Phật có hai loại, một loại là sự tri, một loại là lý trì. Bàn tiếp về cái chuyện đó. Cái sự trì là mình lúc mình niệm Phật đó, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, thì cái tâm của mình đó, cái tâm mà đang niệm đó, nó không bị cái tư hoặc và cái kiến hoặc nó làm mê hoặc, bị hồ đồ, hai cái loại hoặc đó. Kiến hoặc là cái gì? Kiến hoặc là quý vị thấy một cái gì đó mà quý vị sinh lên cái lòng tham ái, lòng thích và lòng muốn đó. Gọi là kiến hoặc. Tức có nghĩa rằng chẳng hạn như mình thấy người ta mặc cái áo đẹp, mình thích, gọi là tham. Tham rồi xong mình muốn có được như vậy, gọi là dục. Có ra cái phản ứng rất tự nhiên của chúng ta khi ta thấy một cái, những cái mình thấy, mắt mình mở ra, chiêu môi mình có cái phản ứng như vậy. Ông có ai có vấn đề này không thì ông học trò ông giơ tay ngay lập tức. Quý vị phải nhớ rằng là cái tham dục này là cái một cái sự kiện nó xảy ra thông thường cho tất cả chúng ta, thành chúng ta chấp nhận cái đó giống như là một cái thực tế của cuộc đời chúng ta vậy. Thấy gì đẹp thì thích và muốn, nó tự động như vậy đó. Thành bởi vậy Đức Phật mới gọi cái này gọi là tham dục, gọi là cái kiến hoặc, mình thấy mà sinh cái lòng tham, mà sinh lòng muốn. Nói cách khác, mình thấy, mắt mình thấy là cái tâm mình nó bị mê hoặc. Ai thắc mắc chuyện này không? Tiêu hoặc là gì sư cô? Tiêu hoặc là gì? Không, cái đó là kiện hoặc chứ không phải thân. Hả? Đồn sự. Tôi hỏi mấy cái người này người ta học Phật pháp khá lâu rồi, tôi hỏi thử là họ cái kiến hoặc là gì mà họ cũng không biết nữa. Tôi hỏi họ này, họ tu đã bao nhiêu năm rồi, 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi, tu để làm gì vậy? Tu mà không biết rằng mình đang bị mê hoặc á, tu để được cái giải thoát, để mà không hiểu được cái mê hoặc mình đang bị kẹt chỗ nào, mình đang bị cái đần độn chỗ nào, thì làm sao mà giải thoát được? Cái mục tiêu của Phật giáo là tu để mà mình thoát được cái sự vô minh của mình, thoát cái khổ sở của mình. Mình biết cái khổ sở mình gì mà sao mà thoát nó được? Không nhận được cái khổ mình sao mà trị nó được bây giờ? Cái tư hoặc nghĩa là sao? Cái kiến hoặc là cái loại mà mình bị mê muội đầu tiên, nó thông thường. Rồi cái loại hoặc thứ nhì nó còn trầm trọng hơn nữa, nó còn vi tế hơn nữa, là cái tâm phân biệt của mình. Vì mình không hiểu chân lý mà sinh cái tâm phân biệt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa mình là chuyên môn so sánh. Cái này nó ngon hơn, cái này nó dở hơn, cái này nó đẹp hơn, cái này nó xấu hơn. Cái này tôi thích hơn cái nọ tôi không thích. Cái đó gọi là tư hoặc đó. Có nghĩa là mình chuyên môn cái tâm mình đó. Nó mê hoặc là tại vì mình không biết sự thật, thành mình cứ chuyên môn những phân biệt của nó. Cái này thích, cái này mình cứ phân biệt hoài, cứ so sánh hoài à. Cái tâm mình đó, khi mình thức dậy một cái là mình phân biệt. Mình phân biệt, chuyên môn phân biệt. Mình cứ so sánh. Cái đó là một cái loại gọi là tư hoặc. Chỉ vì thế cái tư hoặc nó dễ sợ lắm. Cái kiến hoặc á, mình phải mở mắt ra, mình nhắm mắt lại thì mình hết kiến hoặc. Đằng này cái tư hoặc là khi mặc dù quý vị nhắm mắt lại rồi, cái tâm nó cũng không có ngừng phân biệt. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái tâm mình nó chiếu mua nó chạy, nó cứ so sánh hoài. Nhất là quý vị biết không? À, mấy người còn có trẻ đó, bữa nào con cái mình gửi nó đi học đại học, gửi nó đi học trường học, học đại học, ra bằng, ra cấp. Vào trường học đại học họ dạy mình cái gì? Dạy con cái mình cái gì? Dạy con cái mình cái óc phân biệt nó càng ngày nó càng mạnh thêm. Cái giáo dục bán dục người Tây phương vậy đó, là huấn luyện cho cái óc phân biệt nó càng ngày nó càng chính xác. Từ ngày mình càng mê muội thêm nữa, dễ sợ như vậy đó. Đó mình gọi là giáo dục đó. Đó. Ai thắc mắc gì không? Cái này dễ sợ lắm. Cái học trò tôi ấy, là suốt đời ấy, bà đã gần 70 tuổi rồi. Bà suốt đời bà tin là bà đúng. Khi mình nghĩ mình đúng phải có người sai đúng không? Nếu không có người sai sao mình đúng làm cái gì? có người hỏi là lỡ một trường hợp này là sao? Chẳng như con nghĩ là con đúng hơn cái người khác, con nghĩ người khác còn đúng, để con đúng hơn người kia. Như vậy có nghĩa là cái tư hoạch con nó nhẹ hay là nó nặng? Tôi cũng biết trả lời sao nữa, tôi cũng chịu luôn đó. Ông này không nghĩ là người ta sai, mà nghĩ ta không có đúng bằng mình thôi. Cái này người ta nói là cái tư hoạch trong cái tư hoạch, có nghĩa là nó còn nặng hơn là tư hoạch nữa. Rồi coi kiên thắc mắc gì khác không? Làm sao bây giờ? Hả? Làm sao bây giờ? Mình biết á, mình có cái tư hoạch là mình sao làm gì được, thì mình nói cái kiến hoạch mình còn dễ thấy, cái tư hoạch mình không thấy được luôn, nó khó thấy quá đi. Nó rất là khó thấy. Mình biết cái vấn đề như vậy này. Mình biết rằng cái tâm phân biệt là cái tâm mà nó bị mê hoặc. Nhưng điều nếu mình mà cái tâm mình không phân biệt á, làm sao mình sinh sống bây giờ? Cái thế giới này thế giới phân biệt. Mình không phân biệt á, làm sao mình sống người khác bây giờ? Hả? Người ta quen phân biệt rồi. Ta muốn mình sống người ta, mình phải phân biệt với người ta, mình sống người ta mới được. Mình không phân biệt, người ta sẽ nghĩ mình á là người điên cuồng, điên khùng. Đúng không? Thì cái quan trọng á là mình biết là cái tư hoạch là cái tai hại dễ sợ lắm, là cái tâm mình nó chuyên môn nó phân biệt. Nhưng điều mình không phân biệt mà sao mình sống với người khác bây giờ? Thành ra mình biết bây giờ tại vì cái óc mình nó chuyên nó phân biệt, nó đòi đồ ăn phải là ngon mới ăn. Cái ghế xe ngồi phải êm mới ngồi. Vui tôi mới là, không vui tôi không là. Cái óc mình nó chưa muốn nó phân biệt như vậy. Mình chưa muốn cuộc sống mình như vậy. Mà nếu như mình biết cái đó là một cái trạng thái của cái mê hoặc đó. Mình hiểu như vậy rồi á, thì mình chịu khó mình bớt cái sự phân biệt đi. Nó không cần thiết. Mình chỉ phân biệt khi nào mình cần mới cần mình phân biệt thôi. Để mình sống người khác, mình phải cần phân biệt. Đó gọi là cộng nghiệp đấy. Nhưng điều á, mình chỉ phân biệt khi nào mình cần thiết phân biệt, mình mới phân biệt thôi. Còn phần còn lại mình không cần phân biệt. Tại mình biết cái phân biệt mà không cần thiết á, là một cái loại mê hoặc, mình không cần làm. Hiểu chưa? Chứ đừng có hãnh diện mà nói trời ơi, tôi nhìn con mũi nó bay, con ruồi nó bay qua, tôi biết nó đực, nó cái ngay lập tức. Rất hãnh diện cái chuyện đó. Cái đó là một cái loại mê muội. Chứ không phải cái gì mà hay ho đâu. Ai thắc mắc gì phần này không? Đừng có hãnh diện. Đừng có hãnh diện về cái sự hiểu biết, cái phân biệt của mình. Thành ra cái nói tôi nó khuyên, tôi đề nghị cái vị về cái chuyện đối phó cái tư hoạch như vậy này. Trừ phi mình thiệt sự mình cần cái phân biệt á, mình làm thôi. Còn nếu không cần phân biệt mình làm lơ, thấy nó cũng vậy, không thấy nó cũng như đó thôi. Mình tập cái thoát như vậy. Thì như vậy mình bắt đầu thoát được. Cái này là cái bình, cái này là cái bình của người thời đại này, của con người đó, là nhất định là mình đúng, người ta sai. Nó dễ sợ như vậy, mà không biết là mình đang bị mê hoặc, mình đang bị sai lầm, mình đang bị vô minh. Thì câu hỏi làm sao mình biết lúc nào mình cần, lúc nào mới là cần? Quý vị thấy không, cái Phật pháp người ta cười dễ sợ lắm. Cái Phật pháp mà mình dạy, mà nói là cái kiến hoặc, cái tư hoặc mình dạy, nó cái chuyện nó tai hại gọi là tư hoặc, cái kiến hoặc. Mà sách nào cũng nói hết, thầy nào cũng nói hết, mà không ai dạy cái vị làm sao mà đối phó với kiến hoặc, cái tư hoặc bây giờ. Mình biết nó tai hại, mình biết mình đang làm cái tội, mình đang bị phạm cái vòng này, mình biết làm sao mà thoát nó được hết. Dễ sợ không? Chỉ là biết cái miệng này thôi, chứ còn không chịu làm gì để mà giải thoát nữa. Mình biết là nó tai hại cho mình không làm gì hết để mình sửa cái tai hại cái đó. Tức cười không? Hả? Thấy tức cười không Quang hả? Mình biết nó hư hỏng, nó hư đó. Mình không làm gì hết, biết chơi vậy thôi. Ông nói là như vậy, à, như vậy thì không phải là cái mấy cái kiến hoặc cái tư hoặc nó liên quan tới cái ngã. Mình bớt ngã thì mình sẽ bớt kiến hoặc cái tư hoặc nó, đúng rồi. Ai thắc mắc gì khác không? Vấn đề vẫn là làm sao mình biết lúc nào mình phải cần phân biệt, lúc nào nó quan trọng mình phải cần phân biệt, đúng không? Làm sao bây giờ? người này khôn lắm, nó là con phải giải thoát cái đã, cái gì khác nó không quan trọng. Quý vị nghĩ sao? Nó quan trọng hay không quan trọng? Tôi đồng ý là cái đó là cái sự đại sự. Là mình phải lúc mình làm những cái chuyện quan trọng này, mình hỏi là nó có đem tới cái sự giải thoát, nó đem tới cái sự tiêu trừ của cái vô minh của mình hay không? Tiêu trừ cái mê hoặc mình hay không? Cái đó nó quan trọng chứ. Mình đang tu để làm cái chuyện đó thôi mà. Không biết sao mà mình tu làm cái gì? Đúng không? Rồi cái ông Randy đó mới nói, ông nói bổ túc thêm. Thì bây giờ mình có cái phần, bây giờ mình chia nó phân tích nó rõ hàng, nó rõ ràng hơn một tí. Thì mình nói, mình tự hỏi lại với nhau. Nói bây giờ cái vấn đề mà cái cuộc sống thế gian này, cái pháp thế gian đó, mình phải cần phân biệt. Thì bây giờ cái vấn đề nó trở thành là cái pháp thế gian nào quan trọng mình cần phân biệt, và cái pháp thế gian nào mình không quan trọng mình không cần phân biệt. Làm sao mình biết bây giờ? Có cái ông nè, ông ngồi mà ông nhìn lên trời, nói sao mà ông thầy nói sao mà mỗi lần mà tôi phân biệt là tôi đang mê hoặc. Ủa không lẽ cuộc đời tôi nó mê hoặc hả? Là sao? Tại mình cần phân biệt hả? Vậy nghĩa là sao? Cái đây là cái thái độ của người thế gian đó. Ta nghĩ là tôi phải cần phân biệt. Có gì hại, có gì tai hại phân biệt đó. Tôi phải phân biệt mà. Phân biệt, phải phân biệt chứ. Thích ông thầy nữa hơn ông thầy kia chứ, cái pháp này hay hơn pháp kia, không thích nữa sao mà mình lấy được, không sao mà mình thích sao mình bỏ đi xong rồi với thầy làm gì? Tôi bận rộn với tôi nói như không sao làm sao mình nói là mình có phân biệt, không sao mình làm việc được. Ông nói thì có phải thầy đang nói về cái pháp mà mình chịu lỗi, mình thiệt thòi. Tôi nói không phải pháp thiệt thòi, mình chọn bị thiệt thòi. Ông nói không được, không được đâu. Cái này không được, cái này không xong nữa. Sao mà chọn thiệt thòi được? Ai mà chịu chọn thiệt thòi bây giờ? Có. Mình chọn thiệt thôi. Mình chọn một chuyện thôi, là thiệt thôi thôi. Mình chọn lợi, mình chỉ làm chuyện thiệt thôi thôi. Như vậy mới bớt phân biệt được. Chọn thiệt thôi nghĩa là sao? Ước chọn thiệt thôi nghĩa là sao? Dễ sợ không? Pháp nó giảng gì như vậy đó? Người ta nói xả, người ta không nói làm sao mà xả hết. Còn người nghe không? Đức Phật nói là các con phải xả, quý vị phải xả, mà không ai dạy quý vị làm sao mà xả hết. Cái xả là chịu thiệt thôi. Cái bớt phân biệt á, là chịu một, chọn một cái thôi, thay vì chọn hai cái, chưa muốn phân biệt. Mình nhìn cái, mình đi cái chỗ mà lỗ cho mình thôi. Không có phân biệt. Chọn cái chỗ lỗ, mình đi thôi. Chọn thiệt thôi. Như vậy xả mới được. Dễ sợ không? Khó lắm thầy, khó lắm thầy, bởi vậy. Thì mình đừng sợ chọn trật. Đừng có sợ chọn trật. Mình thấy nè, này nhập lạc nghe rõ, mình thấy chỗ nào mình lỗ, mình chọn lỗ thôi, đúng không? Mình không cần biết rằng đúng hết, mình thấy chỗ nào lỗ, mình chọn lỗ cái đã. Mình hay ham chọn trúng. Mình làm chọn lời. Mà cái nào lỗ hơn nữa mình chọn cái chỗ cái lỗ hơn nữa. Đó mấy lời nó dễ sợ như vậy đó. Cái người mà chọn lỗ là người, cái người đang thắng. Tại sao vậy? Thành Phật đúng không? Chắc người mà chọn cái lời như mấy cái người khác đó, mấy cái người mà phía bên này đó, người ta chọn cái lời đó, người ta làm phàm phu. Dễ sợ không? Thế dễ sợ thì cái pháp nó dễ sợ. Mình chịu thua, mình chịu thiệt thòi, mà chính mình đang thắng. Bởi cái pháp điệu thừa nó, đại thừa nó khác nhau chỗ đó. Tôi nhớ tôi mấy cái gặp mấy cái thầy mà bên Nguyên Thủy đó, có những người ta khéo lắm. Ta khi mà ta làm xong cái pháp rồi, ta đứng dậy, thầy đứng dậy nói bây giờ thầy ban phước cho con. Cái đó làm tôi khó chịu dễ sợ lắm. Tôi nói đừng có cho con phước, tôi không cần phước của thầy. Quý vị thấy không? Cái pháp tiểu thừa người ta dạy cho mình để mình tu, để mình được lợi, đúng không? Thầy cũng cho phước cho con, thầy ban phước cho con đây. Con tới đây tu với thầy lợi lắm, thầy cho phước con. Pháp đại thừa tôi dạy quý vị là tôi khuyên quý vị nên chịu thiệt thôi. Thay vì ở nhà đi chơi, tới chùa tụng kinh niệm Phật. Thay vì mà xong rồi không phải tới chùa không, thầy còn dụ quý vị xếp bằng nữa, ngồi đau chân đau điếng. Mình thầy cứ dụ hoài, thầy không tha. Tại sao? mình chịu cái thiệt thôi, mình chịu cả ngày mình phải chịu thiệt thôi. Cái đó là pháp đại thừa đó. Dễ sợ không? Cho đến lúc mà mình sẵn sàng, mình cứ chọn thiệt thòi, cứ chọn hòa như vậy. Đó, mình đang xả. Mình đang xả cái tham lam sung sướng. Mình đang xả cái tham lam lợi. Ừ. Ông nói là cái bà mà nói là, cái cuối cùng là mình phải tập cái pháp là mình xả bỏ. Phải xa bỏ thêm nữa, và càng ngày càng xa bỏ thêm nữa. Pháp là như vậy. Thì khi ông có người khác mà giơ tay nói như vậy vẫn còn phân biệt cái thường. Nói đương nhiên rồi. Nói mình, cái óc mình đang phân biệt, làm sao mà nói mình không phân biệt được. Vì tưởng tượng thôi chứ. Giống ngày hôm qua nghe pháp thôi nè, con giác ngộ được rồi, con hiểu được cái lý rồi. Ờ, ông thầy nói, như vậy con hiểu được, bây giờ con thành Phật rồi. Cái tâm mình nó phân biệt mà sao mà ngừng phân biệt được. Tưởng tượng không à, cứ ngồi tưởng tượng không à, ngồi tưởng tượng mình giác ngộ, tưởng tượng mình là hiểu không à. Cái người hiểu là người đang làm, cái người không hiểu nó là con hiểu rồi. Cái người hiểu ta âm thầm ta đang im, ta âm thầm ta làm việc, ta đang xả. Người không hiểu mà nó con hiểu rồi, con hiểu rồi, thầy nói nên con nghe, con thích cái thầy pháp, thầy dễ sợ, con thích pháp thầy. Nói thôi chứ không làm gì hết á. Nói ngon với sợ, trời con mê cái pháp thầy nó hay dễ sợ. Sao mà con chưa bao giờ nghe pháp nó hay như vậy hết á. Sao mà con học biết bao nhiêu, đọc bao nhiêu cuốn sách rồi mà con chưa bao giờ thấy nó hay như vậy. Vẫn còn thế, người nói cái giọng nó vẫn nói là vẫn là người thầy hay hơn là người khác. Mình nghe mình tủm tỉm mình cười. Mỗi khi mà quý vị mà chọn cái lỗ lã chịu, mà chọn cái thiệt thòi, là quý vị bớt một tí phân biệt. Có phân biệt là không phân biệt vậy. Nếu không có ta sẽ dùng nhiều chữ phân biệt ở đó. Vừa hỏi vừa tự trả lời luôn nữa. Kêu nó làm thì nó cái mình bị lỗ hơn là mình làm, nó sẽ bỏ chạy, nó sẽ giận mình, nó sẽ buồn mình, lỗ hơn nhiều. mình dám làm nó phật lòng là mình lỗ lại hơn nhiều, làm nó vừa lòng. Ai thắc mắc gì khác không? Cái muốn xả thì cái pháp xả nó làm bớt ngã bằng cách nào? Hỏi ngược lại, ai không muốn xả, ai không chịu xả nè? Ai không muốn xả? Bộ không muốn xả, ngộ không muốn xả nè, tôi không chịu xả. Ai nữa bây giờ? Cái ngã nó không chịu xả, nó không chịu bỏ, nó không chịu thua. Thành ra ngã mình nó nói tôi không chịu thua, tôi không muốn thua. Mình nó ngược lại, mình nói tôi không cần biết ông nói gì nói, tôi nhất định chọn cái chịu thiệt thôi. Nói cái khác, tôi không nghe lời ông nữa. Thì mỗi lần quý vị không nghe lời như vậy, một lần cái thằng ngã mình nó thiếu một cái phương pháp để nó theo ý của nó. Mỗi lần mình chặt nó thêm cái, càng ngày ngã nó càng hẹp, hết đường nó lộ ra được, hết đường nó có thể tung hoành. Cái pháp nó giảng gì như vậy nữa, mình chỉ chặt nó thôi, nó nói mình nghe. Thôi nhưng cái này lộ quá, nó không cần biết, tôi chọn cái lộ cái đó. Ngã mình nó nói á, nghe nhận diện ngã như nó này, cái này á nó không có lợi cho tôi, mà nó ngược lại nó không cần biết, vì nó không lợi cho tôi, cho ông tôi mới làm. Ai thắc mắc về chuyện này không? Cái pháp nó chịu thiệt thòi nó tuyệt vời như vậy đó. Bởi vậy 3 tháng thầy mới đi 1 lần thôi. Đúng rồi. Tại sao như vậy? Tại sao nó khó như vậy? Thank you. tôi nói giảng cùng trong cái tinh thần đó luôn, để tôi nói tôi giảng quý vị một cách khác. Cái quan trọng đó, là quý vị tự hỏi xuất gia làm cái gì, mục tiêu quý vị xuất gia làm cái gì. Cái cô hai cái mấy sư cô mà cái cô nhập lạc mà kể chuyện đó, mấy cái người đó họ xuất gia tại họ chán, chứ không phải là họ không có lý tưởng. Họ xuất gia cho họ, chứ không phải cho cái lý tưởng. À, nên cái người đó họ vào đó họ bỏ, từ bỏ cái mà họ chê ghét, rồi vào khám phá có một cái khác. Cuộc đời người xuất gia nó cũng đáng cũng rất dễ ghét, rất chán chường, dễ sợ lắm. Thành ra họ nói tại sao cái chỗ này cũng chán chường, cũng dễ ghét, đâu có gì hay ho đâu. Họ bỏ cuộc, tại họ suốt đời họ chỉ chạy thôi, chứ họ không có cái lý tưởng gì hết đó. Mình cái này tôi đề nghị quý vị là mình đang vẫn cái lý do của cái người ta muốn xuất gia là mình đang về trong cái phạm vi của cái tấm ngày 406 này. Ngày hôm nay mình mới giảng ba cái câu đầu tiên thôi, trong một tiếng đồng hồ rồi mình giảng chưa xong nữa. Lý do lý tưởng quý vị xuất gia là tại vì cái muốn đoạn cái kiến và tư hoà, đó là lý tưởng, một phần của lý tưởng mình. Không phải xuất gia để mà trốn tránh trách nhiệm. Tôi hỏi quý vị muốn làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình trong lúc mình đang mê hoặc, đang hồ đồ, hoặc quý vị muốn làm tròn trách nhiệm của mình khi mà mình có sáng suốt hơn, có trí huệ hơn? Nghe rõ ràng không? Có một cái lý tưởng ở đây nè. Đây là cái người xuất gia, người ta hiểu lầm rất là nhiều chuyện này. Thành ra cái hệ thống như mình đó, phải lọc mấy cái đó cho nó rõ ràng, nói cho rõ ràng tại xuất gia làm cái gì, ở nhà tại gia xuất gia làm cái gì, vì đâu có tin lý tưởng xuất gia làm cái gì. Nếu không có lý tưởng đừng xuất gia làm cái gì, vui. Hoặc là cái việc có thể xuất gia với chỗ khác, chứ tôi không cản cái việc đó. Nói cách khác, nếu quý vị đồng ý với cái lý tưởng của người xuất gia thì quý vị nên xuất gia. Một khi quý vị rõ ràng, cái tâm quý vị rõ ràng như vậy rồi, là tôi muốn có cái lý tưởng, tôi muốn cái bước đầu tiên là tôi muốn đoạn cái tư hoặc và kiến hoặc của tôi rồi, thì đương nhiên rõ ràng là quý vị phải tìm một cái pháp để mà tới đó chứ. Tìm đường mà tới đó chứ, đâu phải nói là tôi xuất gia là tôi xuất gia không đâu. Đâu có dại dữ thế. Phải không cô Hiền Nhã? Có đồng ý không? Đúng rồi. Nếu cô phải hiểu nè, thì người mà chưa thấy được cái lý tưởng đó, ta tự mình không được. Hiểu chưa? Khi nào ta thấy lý tưởng đó ta mới tự mình được. Đồng ý không? Yeah. Chứ con người ta chỉ quánh chỉ có thôi, chỉ rút chỉ tự chỉ qua trả lại thôi, phí thì giờ của mình. Hiểu chưa? Thành mình khó tính, mình cứ chọn càng chọn kẹn tròn dễ sợ lắm. Chứ đâu có dễ mà nhé. Bởi cái ông tôi thành sa mạc, ông hiểu cho nó đó. Ông cứ nói tôi phải cần nhận người coi, xin lỗi không nhận đâu, đàng hoàng tôi mới nhận, đúng cái lý tưởng tôi mới nhận. Nhận là cái gì? Dài á, nhận ăn sẽ bỏ. Vô vui ăn ở sung sướng, bữa nào mà hết cực khổ là bỏ mình đi. Nhận là cái gì? Hiểu chưa? Thằng cô ấy nói ra thầy không chịu dừng cái tăng đoàn, nhưng nó lo với tôi cái bác sĩ đồ cô dừng làm cái gì, trước sau hàng bọn đi hết giỏi không. Nói cái khác, nhắc lại cái gì, nhắc tóm lại cái gì, là thứ nhất á, cái đời người xuất gia có một cái lý tưởng thôi á, chứ không phải trường hời hợt đâu. Rồi nếu quý vị mà tin vào cái lý tưởng đó thì quý vị phải đi tìm cái pháp mà có thể giúp quý vị tới cái chỗ đó được. Có ai thắc mắc gì không? Yeah. Không. Pháp nó khác nhau. Pháp tại gia, pháp người xuất gia nó khác nhau. Cái phần thứ ba là quý vị, là một khi quý vị tin có cái lý tưởng, quý vị tin có cái pháp có thể tới đó, tìm cái pháp cái thế mới được, tới đó được, thì cái pháp đó phải được có một cái người thầy dạy, để quý vị giúp người thầy đó dạy quý vị cái pháp đó, giúp quý vị đạt tới cái chỗ đó. Ai có thắc mắc gì không? Tôi sẽ ngừng lại, để không muốn nói thêm nữa, tại nói nhiều quá, bắt đầu có nhiều người, người ta bắt đầu buồn ngủ rồi. Tại sao vậy? Tại nói họ nói là nó là cái pháp người xuất gia nó khó quá đi, thôi không muốn nghe nữa đâu. Nó đương nhiên là khó, dễ sợ lắm, nói chi, cái gì đâu có chịu nổi đâu. À, trở về lại cái tấm 406 này, là mình khi mà cái vị mà có thể đắc được cái sự trì của niệm Phật đó, thì cái vị sẽ đoạn được cái kiến và tư hoặc, và nhờ như vậy khi quý vị vãng sanh á và Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ vãng sanh vào hai cái loại tịnh độ, hoặc là đồng cư tịnh độ hoặc là phương tiện tịnh độ. Nghĩa là sao? Nghĩa là vì quý vị có thể sinh vào cái Tây Phương Cực Lạc, nó có bốn cái loại tịnh độ luôn. Cái loại đầu tiên đồng cư tịnh độ có nghĩa là người phàm phu và người A La Hán đều có thể sống với nhau, tam quả là. Còn cái loại tịnh độ thứ nhì là phương tiện tịnh độ, thì trong cái quả tịnh độ đó chỉ có những ngài A La Hán với các ngài Bích Chi Phật thôi mới được sinh vào đó, cái trình độ tới đó mới được sinh vào đó. Thì khi mà quý vị mà đắc được cái sự trì của niệm Phật đó, thì quý vị có thể được sinh vào một trong hai quả này. Ai thắc mắc gì không nhỉ? Như có người nào vẫn cái tóc óc vẫn phân biệt như thường. Hình như có người có óc phân biệt phải không? Cứ nghĩ là mình xứng đáng hơn phải không? Cái người kia không xứng đáng đâu, tôi mới là xứng đáng nè. Tại sao vậy? Tôi đâu phải Phật A Di Đà đâu mà hỏi tôi mấy cái chuyện đó.
Khổ dễ sợ.
Cái gì phải dạy hết. Nó rõ ràng như vậy mà không suy nghĩ ra được nữa. Sự thật á, cái tư hoặc cái kiến hoặc á, nó có nhiều loại lắm. Bởi vậy lúc mà ta nói mấy vì mà tổ sư ta giảng mấy cái này, ta giảng lớp coi thử mấy đứa mà nó gian đó, nhưng mà nó ô cái này dễ lắm, cứ đi đoàn kiến hoặc tư hoặc thôi, thành Phật đó, giác ngộ được ngay, nó tầm bậy, nó cái kiến hoặc cái tư hoặc á, nó có nhiều cái loại, có những cái loại thấp á, loại thô á, thì cái vị đoạn nó vẫn còn kẹt như thường, vẫn kẹt trong thân quý vị vẫn mới đạt tới tam quả thôi. Thành quý vị chỉ xứng đáng được vào cái phàm phu với thánh nhân đồng cư tịnh độ thôi. Cái đồng cư tịnh độ đó nó chỉ cho những cái người mà tới được tam quả A La Hán trở xuống, cho tới phàm phu luôn. Ngược lại, nếu như cái vị tu mà có thể tiếp tục tu để mà đoạn cái tư hoặc và kiến hoặc, thì tiếp tục đoạn nữa thì cái vị sẽ đắc được cái tứ quả là hoặc là Bích Chi Phật, thì lúc đó đó đã đoạn hết rồi, lúc đó cái vị mới được mới có quyền, mới có được cái quyền để mà sinh vào cái quả phương tiện tịnh độ. Tứ quả với Bích Chi Phật mới được sinh, còn mấy người thấp dưới là phải ở bên kia. nó tụi nó còn ô uế, không được tới cái chỗ thanh tịnh như vậy. Ai thắc mắc khác gì khác nữa không? Được không? Còn có ẩn khắc nữa. Ở cái xứ này đó, nó không giống ở chỗ, tại vì cái xứ này nó bất tịnh, cái xứ bên kia nó tịnh. Mặc dù nó cũng phàm thánh đồng tu, đồng cư, đều cái bên mình đó, bên quả ta bà này, mình nhiều cái bất tịnh. Còn bên kia nó hoàn toàn không có gì tịnh, không có gì bất tịnh hết, nó toàn là tịnh. Nó khác biệt nhau lớn lắm. Kim Kim Cang đó. Có tướng chứ, còn có tướng như thế, cái tướng còn lâu nó mới hết. Có hình tướng đâu có nghĩa là nó không có thanh tịnh đâu, cái tướng chỉ là cái tướng thôi. Cái thanh tịnh tại nó không thanh tịnh tại nó có tham sân si gì đâu. Còn có tướng mà không tham sân si, chẳng hạn như cái này nó có cái này thôi, mình không cần tham, còn sân, còn si, cái đó là thanh tịnh rồi, là tâm mình thanh tịnh rồi. Có không có, nó đâu có nhầm gì đâu. Cái này chỉ là cái tướng thôi, nó có ở ngoài thôi. Tại vì mình bị mê muội, mình mới tham nó, mình mới giận nó, mình mới ngu si đối với nó. Nếu mình có ba cái đó, thì cái tướng không tướng, nó cũng mình vẫn thanh tịnh như thường. Hiểu không? Có chứ, có hình tướng chứ. Thì trong có bao bốn cái loại trình độ đó, thì cái loại trình độ mà cái loại hai cái loại trình độ đầu tiên đó, nó có hình tướng. Ai thắc mắc gì không? Khi cái vị tới lý trì đó, mình cái vị sẽ không bị cái cực đoan nó làm cái vị mê muội, vì không tin vào thường và không tin vào đoạn. Thường có nghĩa là nó không bao giờ đổi hết đó. Mình làm con chó, mình suốt đời, đời đời kiếp kiếp mình sẽ làm con chó. Đoạn có nghĩa là một khi mà mình chết rồi, tất cả đều trở về các bụi thôi, gọi là đoạn. Nó biến mất hết. Thành không có nghĩa là cái đoạn có nghĩa là nói dọ chủ trương là vì nó trở về các bụi thì mình không cần làm gì hết đó. Không cần phải lo cái luật nhân quả, không cần sợ về cái luật nhân quả. Thành lúc quý vị niệm Phật mình đặt tới cái lý trì trạng thái rồi, cái cảnh giới rồi, lúc niệm Phật như vậy, cái tâm quý vị không khởi những cái tư tưởng, sẽ không còn khởi những cái tư tưởng mà nó về đoạn hoặc nó về thường. À, cái vị cứ khi mà tới cái trình độ này, cái vị tiếp tục niệm Phật á, cho đến cái trình độ mà cái tâm mình á, bắt đầu thấy được cái Phật tánh, cái Phật tánh mình đã bổn, đã có sẵn rồi, mình thấy được cái Phật tánh của mình, thì lúc đó mới gọi là lý trì. Khi quý vị đắc được cái trình độ đó rồi thì quý vị sẽ được sanh bản sanh và cõi Tây Phương Cực Lạc, và cái cõi thực báo cực lạc hoặc là tịnh độ, hoặc là thường tịch quang thường chiếu tịnh độ của Phật. Nói cách khác là cái công phu niệm Phật quý vị nó ảnh hưởng tới cái phẩm vị mà quý vị có thể sinh vãng, khi mà sinh vào, khi mà phẩm vị quý vị sẽ được khi mà vãng sinh. Nói cách khác, ngày hôm nay quý vị còn cơ hội mà niệm Phật á, thì cố gắng niệm Phật cho giỏi, để càng ngày niệm càng giỏi, công phu càng cao, thì lúc sau này cái vãng sanh phẩm vị của mình càng ngày nó càng cao, cho mình không phí thì giờ. Đừng có nghĩ rằng là, đừng có nghĩ là tôi chỉ niệm Phật thôi, tôi chỉ kiếm cái vãng sanh, không có đâu. Cái pháp vãng sanh nó có nhiều cái giai đoạn khác nhau, có những cái tầng lớp khác nhau lắm. Cái pháp mà vãng sanh chúng ta đang dạy đây, đang truyền bá đây, là cái pháp mà chúng tôi chủ trương rằng chúng ta phải nên đạt cái công phu cao trong cái công phu niệm Phật, tại nó ảnh hưởng cái việc tu hành mình bên kia. Chứ đừng có nghĩ là mình chỉ lo vãng sanh không đủ đâu, mình phải tiến bộ trong cái việc niệm Phật. Cái pháp người ta nói là ta chỉ niệm Phật thôi, không có, mình nói là mình phải tiến bộ trong cái niệm Phật, nó khác nhau chứ, chỉ cái chuyện đó thôi mà ta không để ý đâu. Đâu có ai có tăng mắc thành phần nó không, nếu không thì tôi mới giảng cái phần kia, trả lời cái cô Di Lặc này. Nói cách khác, quý vị đừng có phí thời giờ của mình niệm Phật, mình cố gắng mình niệm Phật để mình công phu mình càng ngày mình niệm càng hay, để mình càng ngày mình được cái quả, cái phẩm vị mình càng ngày nó càng cao, đâu có phí thời giờ mình được. Mình còn cái thân này mình biết tu để mà bên kia, sau khi mình qua bên kia mình sướng hơn, và bên kia càng cao thì bên kia mình càng sướng hơn. Cho người ông này ông trả lời nó là mình bất cứ phương pháp nào mà giúp mình chú tâm á thì nó tốt hơn. Ông này nói là mình nói vừa đủ để mình vừa đủ nghe thôi. Nó đủ ồn, đủ to thì mình vừa đủ tưởng, đủ nghe thôi. Cần biết nó mặc niệm hoặc là niệm ra phát ra tiếng, nó không quan trọng. Quan trọng là mình trúng, mình niệm, không được có tư tưởng nào hết á, thì nó được hơn. Yes. Hỏi cái việc cái này nè, cách đây năm ngoái á, có mấy ông đáng giềng đó, chiều họ mở cái party ra, họ uống bia uống rượu rồi mời bạn bè tới ăn nhậu, thì họ mở cái nhạc mễ thơ cơ của họ ồn dễ sợ. Mình ngồi mình đang giảng kinh, bên kia họ bật cái nhạc mình nghe, mình giảng kinh không được nữa, nó ồn quá, thành mình phải đóng cửa lại, đóng cửa sổ, đóng cửa lại, để mình có thể mới có thể nghe được. Quý vị thấy tôi đang dọn đường nói gì không? Bây giờ quý vị đang niệm Phật, bây giờ vẫn chưa thấy, để thầy cho thêm một vài cái chi tiết nữa để quý vị hiểu. Bây giờ quý vị đang niệm Phật, giờ người láng giềng bật cái nhạc mariachi để nó ồn, mình nghe cái hồng danh cái nhạc nó vào lỗ tai mình hỏi. Thế Di Lặc nghe tôi phải hiểu ý tôi chưa? Bây giờ ông thầy ông nói như vậy, bây giờ hỏi ngược lại ông thầy, bây giờ con đang niệm Phật vậy mà láng giềng con nó bật nhạc lên, mà bây giờ nó nhạc nó ồn quá, con làm gì bây giờ? Con niệm to hay niệm nhỏ? Ừ, đóng cửa lại xong niệm to lên chứ gì, đúng không? Dạ. Quán Ngân có cách phương pháp khác nữa. Dạ, sai một con có bắn kia một cú. Được, cái này nghe không rõ. Nó ồn quá nè, vì con chó nó sủa, bây giờ tôi nói mà còn nghe không được, mình làm sao bây giờ? Đừng phát cáo thôi được. Đúng, cái đó đúng. Giờ cái thực tế nó như vậy nè, là cái phương pháp niệm Phật nó không có cứng cắn như vậy đâu. Mình phải uyển chuyển. Lúc mình cần gì mình làm cái đấy để mình chú tâm được thôi. Như người ta nói đó, là cái quan trọng mình niệm Phật để mình tập cái chú tâm của mình vào cái niệm Phật. Thì mình dùng bất cứ phương tiện nào để giúp được cái chú tâm đó. Hiểu chưa? Thế nên là tại sao cái ông thầy, hai ông thầy đó còn phân biệt. Tôi là phải niệm cho nó to thôi, chứ còn nhỏ là không có công đức gì hết. Tôi phải niệm nhỏ thôi, tại vì to nó không có công đức gì hết. Người ta đang vẫn phân biệt giữa to và nhỏ. Có người nói vừa đủ nghe, cũng đang còn phân biệt nữa. Thấy dễ sợ. Tưởng mình hiểu Pháp. Thấy dễ sợ không? Thấy sự dễ sợ. Cứ mình tưởng là mình hiểu cái pháp rồi. Tật mà. Hả? Mình phải uyển chuyển chứ. Niệm Phật là niệm Phật thôi. Phật đâu có phân biệt là mình niệm nhỏ, niệm lớn. Đối với Phật nó đâu quan trọng đó. Mình ăn thôi, mình chú tâm được thôi. Mình niệm Phật được thôi. Mình không bị phiền não thôi. Đúng không? Nó làm gì làm mình không bị phiền não thôi. Mình chỉ chú tâm niệm Phật thôi. Thì như vậy ăn nhầm nó nhỏ, to nó nhỏ, nó ăn nhầm gì đâu. Ăn nhầm nó là diệt hay là tàu đâu. Có vẫn người phân biệt diệt cái tàu. Cái đó vẫn chưa tới được sự trì luôn nữa. Trong sách đó, trong kinh đó, không bao giờ kinh Ai Di Đà không có kinh nào nói là quý vị phải niệm tụng cho nó to hoặc tụng cho nó nhỏ hết. Không có cái kiểu nào nói như vậy hết đó. Hai cái vị sư này đó, mà thầy của cô Nhập Lạc đó. Không phải. Bây giờ là từ thầy ngay lập tức. Trình độ còn thua với Quả Ngân nữa. Thấy thua Quả Ngân luôn không? Thấy trình độ thua rõ ràng không? Vậy mà đi dạy ta niệm Phật. Tôi nói chưa xong. Còn có hai người nữa. Xong được chưa? Di Lặc vừa ý chưa? Vừa lòng chưa? Vì nghĩ là sao? Tôi là điên cái đầu luôn, nghe tôi điên cái đầu luôn. Tại sao vậy? Cái cô này vẫn phân biệt giữa thầy với không phải thầy. Ngừng lại đây ha.